Tác phẩm Hoàng tử bé. Tác giả Anthony de Saint-Exupéry. Người dịch Vĩnh Lạc. Nhà xuất bản Văn học, ấn hành năm 2008. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Năm 1943, khi nước Pháp đang rên xiết giết xâm lược của bọn phát xít, khi cả thế giới đang bị đe dọa bởi cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử, một cuốn truyện dành cho trẻ em đã được viết ra với giọng văn trong sáng, cùng những bước màu nước hồn nhiên từ tác giả là một phi công chiến đấu. Cuốn truyện ấy mà sau này nhiều người xem là cuốn truyện thơ mộng nhất từng được viết ra, không chỉ là một tác phẩm dành cho trẻ em, mà còn là một bản tuyên ngôn đặc sắc của chủ nghĩa nhân đạo. Nó như tiếng chuông cảnh tỉnh về hiểm họa lớn lao của hành tinh trước sự điên rồ của những kẻ cuồng tín, sự tôn thờ vật chất và khinh bỏ giá trị con người, cũng như sự vô lý của xã hội tự xem là duy lý. Song cuốn truyện đã không thể được phổ biến rộng rãi tại Pháp ngay năm đó, mà phải đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Tuy nhiên, sự ra đời ấy không phải muộn màng, vì ngay cả giờ đây, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những trải nghiệm thê thảm về cuộc chiến tranh, về những trại tập trung, về những cái bóng ghê tởm của bom hạt nhân. Vậy mà tinh cầu thân yêu của chúng ta vẫn chưa được làm thanh sạch mỗi ngày. Những xung đột phi lý, những cuộc huynh đệ tương tàn, những chủ nghĩa cực đoan, những thế lực đen tối vẫn tồn tại như những cây lớn đang rễ chằng chịt khắp trái đất và vẫn còn tiếp tục gieo thêm mầm sống. Saint-Exupéry viết rằng ông bị một thứ tình cảm thúc bách khi vẽ lên những cây bao táp. Giờ đây, tình cảm thúc bách ấy vẫn còn thổn thức trong trái tim nhân loại. Song trên hết, đây là cuốn sách ca ngợi tình yêu và cái đẹp, những niềm hy vọng lớn của con người. Sự giản dị, trong sáng, tỏa khắp tác phẩm đã khiến nó trở thành một bài thơ bất hủ mà mãi mãi người ta muốn đem làm quà tặng của tình yêu. Một bài thơ, cho dù đã đọc hàng trăm lần, vẫn thấy lòng rạo rực mỗi khi đọc lại. Cũng như mọi tác phẩm khác mà Saint-Exupéry, nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà nhân đạo lớn, người phi công, người chiến sĩ đã để lại cho chúng ta. Một con người không chỉ nói và viết, mà còn tin tưởng và sống như những gì mình đã nói và viết, rồi chết thơ mộng như những gì mình ca ngợi. Đây là một cuốn truyện đặc biệt mà lời văn cùng nét vẽ hòa quyện nhau đến nỗi ở Pháp, người ta không thể sắp chữ lại lần thứ hai mà luôn phải dùng một cách trình bày duy nhất trong mỗi lần xuất bản. Cuốn truyện này đã nhiều lần được dịch ra tiếng Việt. Tuy vậy, dường như vẫn chưa bao giờ chúng ta có nó với đầy đủ vẻ đẹp như nguyên bản. Song, như chính lời trong cuốn truyện đã nói, có lẽ các em bé sẽ hiểu cả thôi. Và điều cốt yếu nhất thì phải tìm kiếm bằng trái tim khi con mắt không thể nhận thấy. Người dịch. Tặng Leon Quet. Tôi xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lý do nghiêm túc. Người lớn này là người bạn tốt nhất mà tôi có trên đời. Tôi có một lý do khác nữa. Người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Tôi còn có lý do thứ ba. Người lớn này hiện đang chịu đói và rét ở nước Pháp. Người ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do ấy vẫn chưa đủ, thì tôi rất muốn đề tặng cuốn sách này cho một cậu bé hồi xưa là người lớn này. Tất cả mọi người lớn ban đầu đều là những em bé, nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy. Vậy, tôi xin chữa lại lời đề tặng. tặng Leon Wett khi còn là một cậu bé. Hồi lên sáu, có lần tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp trong một cuốn sách nói về rừng hoang, nhan đề những câu chuyện có thật. Nó vẽ một con trăng đang nuốt một con thú. Phía trên là bản sao của bức tranh đó. Người ta viết trong sách, con trăng nuốt chửng cả con mồi mà không nhai. Sau đó, nó không thể nhúc nhích được nữa mà nằm ngủ liền 6 tháng trong khi chờ tiêu hóa. Từ đó, tôi hay nghĩ đến những cuộc phiêu lưu trong rừng rậm. Và đến lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi đã vẽ được bức phác thảo đầu tiên, bức phác thảo số 1 của tôi. Nó như thế này. Tôi đem khoe kiệt tác của mình với người lớn và hỏi họ rằng nó có làm họ kinh hãi không? Họ trả lời, sao lại phải sợ một cái mũ chứ? Bức vẽ của tôi không vẽ một cái mũ. Nó vẽ một con trăng đang nằm tiêu hóa một con voi. Thế là tôi phải vẽ phía trong con trăng để cho người lớn có thể hiểu. Người lớn lúc nào cũng cần phải giải thích. Bức phác thảo số 2 của tôi như thế này. Người lớn bèn khuyên tôi nên gác sang một bên các bức vẽ trăng kính và trăng hở kia và nên chú tâm học địa lý, sử, toán và văn. Tôi đã bỏ dở như thế đó. Vào năm lên sáu, một sự nghiệp hội họa tuyệt vời. Tôi thất vọng vì sự thất bại của bản thảo số 1 và số 2. Người lớn chẳng bao giờ tự hiểu được cái gì cả. Và thật là mệt cho trẻ con, lúc nào cũng phải giải thích cho họ. Vậy là tôi chọn một nghề khác. Và tôi học lái máy bay. Tôi đã bay khắp thế giới, mỗi nơi một tí. Và môn địa lý, đúng như vậy, đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết làm thế nào để chỉ nhìn qua một cái là phân biệt được ngay Trung Quốc với Arizona. Cái đó thật là ích lợi nếu như người ta bay lạc đường trong đêm tối. Tôi cũng đã gặp trong đời tôi cả đống những người nghiêm chỉnh. Tôi đã sống nhiều với người lớn. Tôi đã nhìn thấy họ rất là gần. Nhưng cái đó chẳng làm thay đổi ý kiến của tôi bao nhiêu. Mỗi lần gặp một người lớn có vẻ sáng sủa một tí, tôi lại thử ông ta bằng bức phác thảo số 1 mà tôi luôn mang theo. Nhưng luôn luôn nghe thấy trả lời, đây là một cái mũ. Thế là tôi chẳng thèm nói với họ về trăng rắn, rừng hoang hay các vì sao nữa. Tôi tự hạ mình xuống ngang tầm họ. Tôi nói về chơi bài, chơi gôn, chính trị và cravat. Và người lớn kia cảm thấy hài lòng vô cùng khi được quen một con người lịch thiệp như vậy. Tôi đã sống cô đơn như vậy đó, chẳng có ai để chuyện trò thực sự. Cho đến khi máy bay của tôi bị hỏng giữa sa mạc Sahara cách đây 6 năm, có cái gì đó trong động cơ của tôi bị gãy. Và tôi chỉ đi một mình, không có hành khách, cũng chẳng có thợ máy. Tôi phải một mình bắt đầu việc sửa chữa khó khăn. Đấy là vấn đề sống còn với tôi. Tôi chỉ còn có đủ nước để uống nhiều nhất là 8 ngày. Vậy là đêm đầu tiên tôi phải ngủ trên cát, cách xa nơi người ở hàng ngàn dặm. Lúc đó tôi còn cô độc hơn cả một kẻ đắm tàu trên chiếc bè lênh đênh giữa biển khơi. Vậy nên chắc bạn sẽ tưởng tượng ra nỗi kinh ngạc của tôi khi vào lúc mờ sáng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngộ nghĩnh đánh thức tôi dậy. Cái giọng ấy nói: "Nếu ông vui lòng, xin vẽ hộ tôi một con cừu." "Cái gì?" "Xin vẽ hộ tôi một con cừu." Tôi nhảy dựng lên như bị sét đánh. Tôi dụi mắt thật kỹ. Tôi nhìn thật kỹ. Và tôi thấy một cậu bé thật khát thương đang nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng. Đây là bức chân dung đẹp nhất mà sau này tôi vẽ được về cậu bé ấy. Nhưng bức vẽ của tôi chắc là kém đẹp hơn người mẫu nhiều. Không phải lỗi tại tôi. Tôi đã bị người lớn làm cho nản lòng trong sự nghiệp hội họa từ hồi 6 tuổi. Và tôi có bao giờ học vẽ cái gì ngoài những con trăng khép kín và trăng hở bụng đâu. Vậy là tôi nhìn sự hiện diện đó với hai con mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Xin nhớ là lúc ấy tôi đang ở cách mọi chỗ có người hàng ngàn dặm. Thế mà cậu bé của tôi trông chẳng giống như bị lạc đường, chẳng hề mệt lả, chẳng hề đói, chẳng hề khát nước hay sợ hãi gì cả. Cậu ta chẳng có vẻ gì của một cậu bé lạc giữa sa mạc, cách nơi có người ở cả ngàn dặm. Tới khi mở được miệng, tôi hỏi em: "Nhưng em làm cái gì ở đây?" Thế là em lặp lại câu nói lúc nãy, thật nhẹ nhàng, như là một điều rất quan trọng. "Nếu ông vui lòng, xin vẽ hộ tôi một con cừu." Khi mà sự bí ẩn quá lớn, người ta không dám không vâng lời. Dù điều này thật là vô lý khi tôi đang ở cách xa nơi người ở cả ngàn dặm và đang trong tình trạng nguy ngập, tôi vẫn rút được trong túi ra một cây bút và một mảnh giấy. Nhưng tôi sực nhớ rằng mình đã chỉ học địa lý, sử, toán và văn. Nên tôi nói với cậu bé, với vẻ hơi khó chịu, rằng tôi không biết vẽ. Em trả lời tôi: "Không sao đâu, xin vẽ hộ tôi một con cừu." Bởi vì tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu cả, nên tôi vẽ lại cho em một trong hai bức tranh mà tôi có thể vẽ. Đó là hình con trăng kín. Và tôi sững sờ khi nghe cậu bé trả lời: "Không, không, tôi không muốn một con voi trong bụng một con trăng đâu. Con trăng nguy hiểm lắm, còn con voi thì quá kênh càng. Chỗ tôi bé lắm, tôi cần một con cừu. Hãy vẽ cho tôi một con cừu." Thế là tôi vẽ. Em nhìn chăm chú, rồi nói: "Không, con này gầy quá, hãy vẽ con khác đi." Tôi vẽ. Cậu bé của tôi cười nhẹ, giọng khoan dung: "Ông thấy đấy, đây không phải là con cừu, đây là dê, nó có sừng." Tôi lại vẽ lần nữa, nhưng bức này cũng bị từ chối như các bức trước. "Con này già quá, tôi muốn một con cừu sống thật lâu." Bây giờ tôi hết kiên nhẫn bởi sốt ruột muốn bắt đầu tháo mái. Tôi vẽ nguệch ngoạc bức vẽ này đây. Và tôi nói bừa: "Đây là cái thùng. Con cừu em muốn, nó ở trong ấy đấy." Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mặt vị giám khảo nhỏ của mình sáng rỡ lên. "Đúng là cái mà tôi muốn đấy. ông nghĩ có cần nhiều cỏ cho con cừu này không?
Sao vậy?
Vì chỗ tôi bé lắm.
Chắc là đủ. Tôi vẽ cho em một con cừu bé xíu ấy mà.
Em cúi đầu nhìn xuống bức vẽ. Không nhỏ lắm đâu. Kìa, nó đã ngủ rồi.
Và như thế đấy, tôi đã làm quen với ông hoàng bé nhỏ.
Phải rất lâu tôi mới biết em từ đâu đến. Ông hoàng bé nhỏ vốn rất hay đặt câu hỏi cho tôi, lại dường như không bao giờ để ý nghe tôi hỏi. Chỉ những tiếng ngẫu nhiên buột ra dần dần nói cho tôi hiểu mọi sự. Ví dụ như khi lần đầu em thấy chiếc máy bay của tôi sẽ không vẽ chiếc máy bay đâu. Bức vẽ đó quá phức tạp đối với tôi. Em hỏi tôi, cái này là cái giống gì?
Không phải là cái giống. Nó bay được đấy. Nó là một chiếc máy bay. Đó là chiếc máy bay của tôi.
Tôi tự hào nói cho em biết rằng tôi bay được.
Em liền kêu lên.
Sao? Ông từ trên trời rơi xuống ư?
Phải. Tôi nói khiêm tốn.
Ái chà, cái này ngộ đấy.
Và ông hoàng bé nhỏ bật lên tràn cười khanh khách, làm tôi phát cáu. Tôi muốn ai cũng phải đánh giá một cách nghiêm túc mọi tai nạn của tôi.
Sau đó, em nói thêm. Thế là ông cũng từ trên trời rơi xuống. Ông ở hành tinh nào?
Tức thì, tôi lóe lên một tia sáng mơ hồ về sự có mặt bí ẩn của em. Và đột nhiên tôi hỏi.
Thế ra em ở một hành tinh khác tới.
Nhưng em không trả lời tôi. Em khẽ lắc đầu, nhìn chiếc máy bay của tôi.
Nhưng mà ngồi trên cái đó thì ông cũng chẳng thể tới từ xa lắm đâu.
Rồi em đắm mình trong mơ màng. Sau đó, móc túi lấy con cừu tôi vừa vẽ. Em lại mãi mê ngắm báu vật đó. Các bạn hãy tưởng tượng tôi bị kích động như thế nào bởi lời thổ lộ nửa vời về các hành tinh khác ấy. Vì vậy, tôi cố tìm hiểu rõ hơn.
Cậu bé ơi, em từ đâu đến? Chỗ em là đâu thế? Em muốn mang con cừu của tôi về đâu?
Sau một lát im lặng trầm ngâm, em trả lời tôi.
Có cái tốt là với cái thùng ông cho tôi. Ban đêm, con cừu có thể dùng nó làm nhà ở.
Phải đấy. Và nếu em ngoan, ta sẽ còn cho em một sợi dây để ban ngày buộc nó lại. Và một cái cọc nữa.
Lời đề nghị đó có lẽ làm cho ông hoàng bé nhỏ không vừa lòng.
Buộc nó lại, nghĩ gì mà lạ thế?
Nhưng không buộc nó lại, nó sẽ đi lung tung, nó sẽ đi lạc.
Cậu bạn của tôi lại bật cười khanh khách.
Nó đi đằng nào được chứ?
Bất cứ đâu, cứ đi thẳng tới trước mặt. Bây giờ, ông hoàng nhỏ nhận xét một cách nặng nề.
Không hề gì, chỗ tôi bé lắm.
Rồi có lẽ với một chút ngậm ngùi, em nói thêm.
Thẳng tới trước mặt, người ta chẳng đi được bao xa đâu.
Vậy đấy, tôi biết được một điều nữa thật quan trọng. Rằng cái hành tinh quê hương của em chỉ lớn hơn cái nhà một chút. Điều ấy chẳng làm tôi ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi vẫn biết ngoài những hành tinh lớn như trái đất, sao kim, sao hỏa, sao thủy mà người ta đặt tên cho. Có hàng trăm ngôi sao khác mà đôi khi bé đến nỗi người ta phải khó khăn lắm mới thấy trong kính viễn vọng. Khi một nhà thiên văn khám phá ra một trong số đó, ông ấy đặt cho nó một con số. Ví dụ, gọi nó là tiểu hành tinh 3251. Tôi có những lý do chính đáng để coi rằng cái hành tinh mà từ đó ông hoàng nhỏ đến đây là tiểu hành tinh B612. Tiểu hành tinh đó chỉ được trông thấy có một lần trong kính viễn vọng vào năm 1909 bởi một nhà thiên văn Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đó, ông này mở một buổi thuyết trình lớn về phát hiện của mình tại một hội nghị quốc tế về thiên văn. Nhưng do trang phục truyền thống của mình nên chẳng ai tin điều ông ta nói. Người lớn là thế đấy. May mắn cho tiểu tinh cầu B612 khi một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ buộc dân thổ phải mặc Âu phục, ai không tuân theo sẽ bị tội chết. Nhà thiên văn trình bày lại vấn đề vào năm 1920 trong bộ quần áo rất lịch sự. Và lần này, tất cả mọi người đều đồng ý với ông ta. Nếu tôi kể với các bạn tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612, và nếu tôi tiết lộ với các bạn số hiệu của nó, ấy là tại người lớn. Người lớn rất thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về những điều quan trọng đâu. Họ không bao giờ hỏi giọng hắn ta thế nào, hắn thích chơi trò gì, hắn có sưu tầm bướm bướm không. Họ chỉ hỏi bạn hắn ta bao nhiêu tuổi, hắn ta có mấy anh em, hắn ta cân nặng bao nhiêu, bố hắn ta lương bao nhiêu. Thế đấy. Sau đó, họ cho vậy là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với người lớn, tôi có thấy một cái nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái. Họ chẳng làm thế nào mà hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Phải nói với họ, tôi thấy một cái nhà 10 vạn francs. Họ sẽ kêu ngay, ôi, xinh đẹp làm sao? Như vậy đó, nếu các bạn bảo họ, ông Hoàng bé nhỏ là có thật chứ? Chứng cứ là cậu ta rất đẹp, cậu ta cười và cậu ta thích có một con cừu. Khi người ta thích có một con cừu, thế là có người đó chứ? Họ sẽ nhún vai và cho bạn là trẻ con. Nhưng nếu bạn nói với họ, cái hành tinh mà từ đó cậu ấy đi đến đây là tiểu tinh cầu B612. Thế là họ hiểu ra ngay và thôi không phá quấy bạn với các câu hỏi của họ nữa. Họ là thế, không nên giận họ. Trẻ con phải hết sức rộng lượng đối với người lớn. Nhưng chắc chắn rằng đối với bọn ta là những người hiểu đời, chúng ta cốc cần những con số. Tôi đã rất thích bắt đầu kể câu chuyện này như kiểu một câu chuyện thần tiên. Tôi đã rất thích nói thế này. Xưa có một lần, một ông hoàng bé nhỏ ở trên một tinh cầu chỉ lớn hơn cậu ấy có một tí. Cậu ấy thấy cần có một người bạn thân. Đối với những ai hiểu đời, kể như vậy có vẻ thật hơn nhiều. Song, tôi lại không muốn người ta đọc cuốn sách của mình một cách hời hợt. Khi kể lại các kỷ niệm này, tôi buồn tuổi biết bao. 6 năm đã qua, từ khi cậu bạn tôi đi mất với con cừu của em. Nếu tôi cố gắng tả lại em ở đây, chính là để tôi không quên em. Thật là buồn nếu ta quên một người bạn. Có phải ai cũng có được một người bạn thân đâu. Và có lẽ tôi sắp giống như những người lớn, chỉ còn thích các chữ số. Chính vì thế nữa mà tôi đã mua một hộp màu nước và bút chì màu. Vào tuổi tôi bây giờ lại vẽ vời thật là khó, khi mà người ta chưa hề vẽ gì ngoài con trăng kính với con trăng mở từ hồi lên 6. Tôi sẽ cố thử, hẳn thế, làm những bức chân dung càng giống càng hay. Nhưng tôi không thành công chút nào. Một bước trước vứt đi, bước sau còn tệ hơn. Tôi lại cũng có sai lầm về tầm vóc. Chỗ này thì ông hoàng nhỏ lớn quá, chỗ kia em lại bé hơn. Tôi cứ lần mò như thế này rồi như thế khác, khi được, khi không. Cuối cùng tôi còn nhầm ở những nét quan trọng hơn. Nhưng các bạn phải tha lỗi cho tôi. Bạn tôi có giảng giải gì cho tôi đâu. Có lẽ em cho là tôi cũng như em. Nhưng tôi buồn thay, tôi không biết cách nhìn thấy con cừu xuyên qua cái thùng. Có lẽ tôi hơi giống như người lớn rồi. Tôi đã già rồi. Mỗi ngày tôi lại biết thêm một điều gì đó về hành tinh ấy, về lúc ra đi và về cuộc du hành của cậu. Chuyện đó đến nhẹ nhàng bằng những suy đoán ngẫu nhiên. Cũng như vậy mà vào ngày thứ 3, tôi được biết về tấn bi kịch của những cây bao táp. Lần này cũng là nhờ con cừu, khi ông hoàng nhỏ hỏi tôi, như vừa mới nghĩ ra điều gì nghiêm trọng lắm. Có thật đúng là con cừu ăn những bụi cây con không? Phải, đúng đấy. Ồ, tốt quá. Tôi không hiểu sao chuyện cừu ăn những bụi cây con lại quan trọng như thế. Nhưng ông hoàng nhỏ nói thêm, cho nên chúng ăn cả những cây bao táp chứ. Tôi bảo rằng cây bao táp không phải là thứ bụi cây nhỏ, mà là những cây to như cả cái nhà thờ. Và em có mang theo cả một đàn voi, thì cái đàn voi ấy cũng chẳng làm lung lay nổi một cây bao táp. Ý nghĩ về đàn voi làm trông hoàng nhỏ bật cười. Phải chồng con này lên con kia. Nhưng rồi em nhận xét với vẻ triết lý. Bọn bao táp trước khi lớn cũng bắt đầu bé tẹo chứ. Đúng là như thế. Nhưng tại sao em lại cứ muốn cho con cừu của em ăn những cây bao táp nhỏ thế? Em trả lời, à, như đó là một câu chuyện tất nhiên. Và tôi phải bắt trí thông minh của mình làm việc dữ dội mới tự hiểu ra vấn đề ấy. Nguyên là trên hành tinh của ông hoàng nhỏ, cũng như trên mọi hành tinh khác, đều có những loại cỏ tốt và những loại cỏ xấu. Do đó, có hạt tốt của cỏ tốt và hạt xấu của cỏ xấu, nhưng không thể nhìn thấy hạt. Chúng ngủ trong bí mật cho đến khi một cái hạt nào trong bọn chúng nổi hứng muốn thức dậy. Nó vươn vai, rụt rè nhú lên dưới ánh mặt trời một cái nhánh con hiền lành tuyệt sinh. Nếu là nhánh dưa hay một nhánh hồng, ta có thể muốn để cho nó mọc thế nào tùy ý. Nhưng nếu là một cây xấu, ngay khi nhận ra là phải nhổ ngay. Mà trên hành tinh của ông hoàng nhỏ thì có những hạt giống kinh khủng. Ấy là những hạt bao táp. Chúng nhiễm đầy cả tinh cầu. Mà một cây bao táp, nếu như chú ý muộn màng quá, ta có thể chẳng bao giờ diệt trừ nó được nữa. Bao táp sẽ mọc cao và rễ nó chằng chịt khắp tinh cầu. Nó cho rễ xối đục hành tinh. Và nếu hành tinh mà quá bé, còn cây bao táp quá nhiều, có thể làm vỡ tung cả hành tinh. Đấy là một vấn đề bắt buộc. Ông hoàng nhỏ về sau nói với tôi, khi ta làm vệ sinh cho ta buổi sáng rồi, ta phải làm vệ sinh kỹ cho hành tinh, phải điều đặn, lo nhổ bọn bao táp ngay lúc ta vừa phân biệt được chúng với hoa hồng. Đó là một việc làm chán lắm, nhưng mà thật dễ. Đến một ngày, em khuyên tôi cố sức vẽ được một bức vẽ đẹp, để cho các cậu bé ở quê hương tôi ghi nhớ chuyện ấy. Một ngày kia, nếu các bạn ấy lên đường, cậu em nói với tôi, chuyện ấy sẽ có ích cho họ. Đôi khi hoãn lại một việc cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu là những cây bao táp, thì bao giờ cũng là tai họa đấy. Tôi biết có một tinh cầu, trên ấy có một gã lười, hắn bỏ mặc ba cây con. Thế là, theo sự chỉ dẫn của ông Hoàng nhỏ, tôi đã vẽ tinh cầu đó. Tôi tuyệt không thích lên mặt dạy đời, nhưng cái họa bao táp còn ít người biết quá. Và những hiểm họa mà một cậu bé một mai lạc vào một tiểu tinh cầu sẽ gặp phải thì rất là đáng kể. Cho nên, chỉ một lần thôi, tôi làm khác với nguyên tắc của mình. Tôi xin nói, hỡi các em, hãy coi chừng bọn bao táp. Ấy chính là để báo trước cho các bạn tôi về một nguy cơ mà các bạn cũng như tôi vẫn gần kề bên nó mà không hay biết. Nên tôi ra sức thật nhiều để vẽ bức vẽ này. Bài học mà tôi thực hiện rất xứng công. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong cuốn sách này không có bức vẽ nào to lớn bằng bức vẽ những cây bao táp? Câu trả lời đơn giản thôi. Tôi có thử vẽ nhưng không thành. Còn khi vẽ cây bao táp, tôi bị thôi thúc bởi một tình cảm cấp bách. Ôi, ông Hoàng bé nhỏ, dần già, cứ như vậy, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay, em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khỏa. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi rất thích cảnh mặt trời lặn, ta đi xem mặt trời lặn đi. Nhưng phải đợi chứ. Đợi cái gì? Đợi lúc mặt trời nó lặn. Thoạt nhiên, em có vẻ kinh ngạc. Và rồi, em tự cười mình. Và em bảo tôi cứ tưởng con ở nhà. Thế đấy, khi ở nước Mỹ là buổi trưa, thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp, thì sẽ xem được cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa, nhưng trên cái hành tinh bé đến thế của em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn. Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn 43 lần. Một chốc sau, em nói thêm, ông biết đấy, khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn. Thế cái ngày 43 lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không? Nhưng ông Hoàng bé nhỏ không trả lời.